Hôm nay thì chúng ta có phần cái đoạn cuối. Người tức là người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cải, vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất, thời của cải tản thất không người giao phó. Cho nên ông cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con quỷ quá của cải, thản nhiên phái lạc không còn sầu lo. Tức là ở đây là qua cái phần trước, phần trước là cái người cùng tử đó, nghĩa là đi dạo đến các cái tù lạc, rồi trải qua các xóm làng, lần lần về đến nơi thành của người cha ở. Thì bây giờ đây người cha hằng nhớ con, nghĩa là biệt ly hơn 50 năm, nhưng mà ông cũng vẫn chưa từng nói với những người khác, chỉ lòng tự ăn năn thôi, và nghĩ mình là của cải nhiều, kho báu đầy mà không có ai giao phó, thì một mai mà chết rồi thì của cải sẽ tan mất rồi sao đây. Cho nên là luôn luôn nhớ đến con. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa gì? Nghĩa là cha hằng nhớ đến con, phải không? Thì như vậy hằng nhớ đó là để nói lên cái ý nghĩa gì? Đó là muốn ngầm để mà dụ cho Phật hằng nhớ chúng sanh, phải không? Chữ giả là chỉ cho Phật, nhưng Phật hằng nhớ chúng sanh mà cũng có nghĩa ngầm chỉ cho cái tánh giác đó, không? Nó luôn luôn nó hằng thôi thúc ở bên trong của chúng ta. Nghĩa là ai ai cũng đều nghĩa là có cái tánh giác bên trong đó, nó thôi thúc, nó ngầm ngầm đó. Cho nên nếu mà chúng ta nhớ lại thì liền gặp, vậy nó luôn luôn nó thôi thúc bên trong đó, cho nên mình nhớ lại mình liền gặp. Chứ còn nếu mà không có nó thì chắc là có nhớ nhớ chứ không gặp nổi, phải không? Nhưng mà có điều là làm sao, tại vì không chịu nhớ phải không, cho nên không gặp. Chứ còn nó luôn luôn là nó ngầm nó thúc đẩy bên trong vậy, nhưng mà mình không chịu nhớ cho nên không gặp được. Cho nên khéo nhớ lại thì liền gặp thôi, bởi nó sẵn đó. Do đó mà trong thiền sư Việt Nam đó có ngài Khuôn Việt, ngài có bài kệ, ngài nói rằng trong cây vốn có lửa thì có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa thì cỏ xác làm gì xanh. Tất nhiên là theo ngày xưa muốn lấy lửa là phải cỏ cây, thì như vậy trong cây đó nó vốn nó có lửa, cho nên rồi khi mà mình cọ xác nó nóng thì nó mới phát sinh ra lửa. Chứ nếu mà bảo trong cây nó không có lửa thì mình cọ cách mấy nó cũng không có làm gì xanh được, phải không? Cũng vậy, trong thân của mình có tánh giác sẵn, cho nên rồi mình khéo sôi lại nhớ lại thì liền gặp nó, liền phát hiện ra, phải không? Chứ còn nếu mà thật sự mà trong thân mình mà không có tánh giác á, thì dù mình tu cách mấy cũng không hiện nổi, phải không? Mà nó có sẵn, cho nên rồi khi mình tu mình phản chiếu trở lại, sôi nhớ trở lại mà nó khế hợp thì liền phát hiện ra. Đó. Như vậy thì nghĩa là ai cũng đều có tánh giác hết, có tánh giác thì tu hành nó mới có cái chỗ gọi là phát minh được. Cho nên là ở đây ví dụ như quý vị mà đến đây nghe pháp học đạo thì cái gì mà nó thúc như vậy? Đến đây nghe pháp học đạo đó thì cái gì mà nó thúc mà đến đây để nghe pháp để học đạo? Nếu không phải là cái tánh giác nằm trong đó nó thúc, phải không? Chứ nếu mà cái tánh chúng sanh thì nó thúc đi đâu? Chắc là giờ này nó thúc đi vô mấy cái chỗ nào đâu có vô đây, nhưng mà có cái tâm giác nó ngầm ngầm nó thúc đó, cho nên bây giờ mới ngồi đây để mà nghe pháp. Nhưng mà ở đây là ông chữ giả thì ông hằng nhớ như vậy, nhưng mà ông không có nói với ai, chưa từng nói với người sao mà chỉ mà để nhớ nhớ ra thôi mà không nói với ai, nói với người ta để người ta nhắc phụ cho, tại sao không nhớ không nói? Đó cũng là một cái ý, nói là đây là cái việc của trong nhà, phải không? Tất nhiên là đây là việc ở trong nhà của ông thì nói với người sao được. Cũng vậy đó, cái việc mà giác ngộ này là cái việc của ai? Cho nên đó cũng là cái việc trong nhà mình thôi, cho nên khó diễn tả cho người hiểu, phải không? Nghĩa là khó diễn tả cho ai hiểu được, mà chỉ có người nào khéo thầm gọi là cảm thông thôi. Do đó mà ngày xưa khi mà Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc mà chưa có gặp được người mà gọi là kế hợp thì sao? Ngồi xe mặt vết 9 năm chờ đợi thôi. Phải không? Nghĩa là chưa gặp người tương ứng thì chỉ ngồi ra chờ thôi. Khi gặp người được tương ứng rồi thì nghĩa là khéo gợi cái nhà thì họ cũng nhận ra. Phải không? Cho nên Tổ Huệ Thả là gặp thì Ngài chỉ cần gợi nhẹ thôi mà Tổ cũng liền nhận được. Phải không? Ngài chỉ cần bảo ông đem tâm ra tới ăn cho thôi. Phải không? Đó, rất là đơn giản nhưng mà là thầm kế hợp được. Đó thì nói lên đây là cái việc trong nhà, cho nên là không có nói cho người, mà chỉ người ở trong nhà khéo để mà thầm hiểu. Rồi ông thường tự nghĩ suy nghĩ mà lòng rất ăn năn. Sao mà suy nghĩ mà ăn năn? Cái chỗ này là chỗ mà thấy được, cái chỗ này là mới cái khéo. Nghĩa là sao? Đã có cái việc đó, ai ai cũng đều có cái việc đó, phải không? Thì đáng lẽ là phải sống trong đó, tại sao không chịu sống? Phải không? Ai ai cũng đều có cái việc đó hết, nhưng mà lại tại sao không chịu sống hết chứ? Sao lại bỏ quên? Mà không thể để mà tự giữ gìn. Cho nên ở đây ông tự suy nghĩ lòng rất ăn năn vậy, ăn năn nghĩa là cũng đáng thương nữa, phải không? Có sẵn nhưng mà tại sao lại không chịu nhận? Cho nên Ngài Thiền Sư Nhân Dũng ở Bảo Ninh, nghĩa là có một lần đó nhân ngày Tết, Tết cái Ngài mới dạy chúng một bài kệ. Ngài nói rằng hôm qua năm cũ đi, ngày nay năm mới đến. Thì năm cũ đi chẳng đi, năm mới đến chẳng đến. Nghĩa là hôm qua đó thì năm cũ qua rồi, cho nên hôm sáng hôm nay cái thì năm mới nó đến. Nhưng mà với con mắt của người thường thì thấy nghĩa là năm cũ qua rồi, năm mới đến. Nhưng với con mắt của Thiền Sư đó, với con Ngài đó, thì Ngài thấy rằng năm cũ nó đi nhưng mà không đi đâu hết. Đi nhưng mà không đi đâu hết, cũng như năm mới đến nhưng mà cũng không có gì để đến hết. Đó chỉ là cái thời gian giả tạm thôi, mà trong đó còn có cái gì nó không đến đi trong đó. Rồi Ngài mới nói thêm, khắp đồng đầy thước tuyết, đại địa bạc nải trần. Nghĩa là khắp cả ở ngoài đồng đó, tuyết nó phủ đầy hết. Tất nhiên đâu đâu cũng thấy tuyết trắng hết. Tức là sao? Đâu đâu cũng sáng ngời hết đó. Đâu đâu là cũng tuyết trắng sáng ngời hết. Đại địa bạc mãi trần, nghĩa là khắp cả cõi đất cũng bạc mãi trần, không có mãi bụi nào hết. Thì như vậy tại sao mà lại không ai mà sáng được? Cho nên Ngài nói thêm, người không tên không tuổi đưa mắt nhìn bồi hồi. Như vậy thì nghĩa là nhân cái năm mới đó, Ngài mới thấy trong cái mà gọi là đến đi đó có không đến đi, mà cái này nó bày khắp mọi nơi hết, cho nên mới diễn tả bằng một cái cách là cả khắp đồng tuyết nó phủ đầy hết, đâu đâu cũng tuyết phủ trắng nghĩa là sáng ngời ra hết, không có một mảy bụi nào che hết, nhưng mà tại sao không ai mà thấy được? Cho nên Ngài nói chứ vậy thì ngay đó cái người mà không tên không tuổi đó, cái người đó là người gì? Cái người không tên không tuổi đó đưa mắt nhìn bồi hồi. Sao mà nhìn bồi hồi? Người không tên không tuổi đó chính là cái người gì? Đó, ở đây là chỉ cho chữ giả mà tự suy nghĩ rất ăn năn đó. Ở đây thì nó không chữ giả suy nghĩ rất ăn năn, còn ở đây á thì Ngài Nhân Dũng Ngài nói là đưa mắt nhìn bồi hồi. Là sao? Nghĩa là ông ngồi đó, phải không? Nghĩa là ông đang ngồi sẵn đó, nhưng mà không ai nhớ, không ai ngó ngàng người ta hết, cho nên nhìn bồi hồi, phải không? Đó, thì như vậy quý vị mới thấy hiện giờ đó mỗi người đó có có nhìn bồi hồi không? Ngồi sẵn ở đây coi có đủ mặt hết, phải không? nhưng mà là không ngó ngàng gì tới hết, không nhớ gì tới hết. Cho nên nghĩa là cái người đó vẫn ngồi đó bồi hồi, nghĩa là không biết sao mà nói được. Đó thì để chỉ cho nghĩa là cái tánh giác nó luôn luôn sẵn đó, và nghĩa là nó hằng, nghĩa là ngầm ngầm nó thúc đẩy bên trong đó, nhưng mà mình chưa có chịu nhớ lại thôi, còn nhớ lại tức là liền gặp ngay, phải không? Rồi ông mới nói là suy nghĩ nghĩa là của giàu thì đáng lẽ là phải có con cái để mà giao, mà giờ không có người giao phó thì một khi mà nó chết mất thì sao đây? Đó là muốn nói lên cái gì? Đó, nghĩa là đây là muốn nói lên cái trí Phật á, là không cùng tận, phải không? Cho nên nó là của báo kho đụng nó tràn đầy hết, nhưng mà cái thân này á, thì sao? Thì lại hữu hạn. Nghĩa là trí Phật á, thì vô hạn, nhưng mà cái thân này á, thì nó lại hữu hạn. Cao lắm thì 70-80 năm, 90 năm, phải không? Thì rồi cũng bỏ lại. Thì như vậy sao đây? Nếu mà không gặp được cái người gọi là thượng căn, không gặp được cái người mà khế hợp, thì e rằng khó tiếp nối được cái huệ mạng Phật này, phải không? Nghĩa là cái thân này nó hữu hạn nè, còn cái kia tức là vô hạn. Thì bây giờ nếu không gặp được, nghĩa là cái người mà thượng căn đó, cái gọi là cái căn cơ mà nó khéo để mà khế hợp đó, đó thì làm sao mà tiếp nối cái huệ mạng của Phật này đấy? Đó. Cho nên luôn luôn nghĩa là nhớ đến con á, nhớ đến cái người mà để giao phó, tức là luôn luôn có cái lòng đại bi để mà đánh thức cho mọi người, không có gián đoạn. Bởi vậy mà Phật ra đời á, thì như kinh Pháp Hoa thì đó là cái gì? Bản hoài của Phật ra đời là gì? Là cốt, nghĩa là đánh thức cho mọi người nhận ra cái tri kiến Phật, phải không? Nghĩa là muốn cho mọi người đều nhận ra cái lẽ thật đó thôi, chứ không gì khác hết. Thì cái căn bản đó là cái nghĩa là đánh thức mọi người nhớ lại cái điều đó. Do đó mà ở đây thì cha hằng nhớ con. Nếu mà được á, một điều nữa thì hay biết mấy. Cha hằng nhớ con, nhưng mà còn con thì sao? Cha thì luôn luôn hằng nhớ con, mà con thì không nhớ cha, phải không? Cho nên đi lang thang. Chứ còn nếu được cái con mà cũng hằng nhớ cha nữa thì sao? Thì quá hay, phải không? Cha nhớ con mà con nhớ cha nữa thì quá hay rồi. Đó. Cho nên gọi là ở trong Kinh Lăng Nghiêm mà cái đoạn mà nói về Ngài Đại Thế Chí mà niệm Phật á, thì Ngài Đại Thế Chí nói là nghĩa là Phật á hằng nhớ mình cũng như mẹ thường nhớ con. Rồi mình niệm Phật mà nếu mà khéo là luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật á, thì Phật nhớ mình nhớ Phật á, thì nghĩa là thấy Phật hiện tiền. Nghĩa là thấy Phật hiện tiền đó, khỏi cần phải đợi qua Tây Phương mới gặp. Thì ngay đây cũng gặp được Phật liền. Nhưng mà đây khổ nỗi là không chịu nhớ. Do đó cho nên ở đây mới nói rằng ông trưởng giả nghĩa là luôn luôn, nghĩa là hằng, nghĩa là nhớ để mà có người để giao phó đó.